Cơ quan an ninh điều tra của Bộ Công an hôm 20 tháng 12 đã chính thức khởi tố ông Phùng Đình Thực, cựu Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN, sau hơn một tuần báo chí cải chính vụ ông Thực bị bắt. Hãng tin Reuters cho biết Bộ Công an hôm 20 tháng 12 cấm ông Thực ra khỏi nơi cư trú, chính thức khởi tố ông để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Website của Bộ Công an hôm 20 tháng 12 nói ông Thực bị khởi tố do có những sai phạm trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2. Ông Phùng Đình Thực, 53 tuổi, từng là Phó Bí thư Đảng ủy, Ủy viên Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc PVN từ năm 2008 tới năm 2010 và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN từ tháng 9 2011 đến tháng 7 2014. Cùng ngày, Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an cũng ra kết luận điều tra đối với ông Đinh La Thăng, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, người từng là Chủ tịch PVN thời kỳ 2006-2011. Theo đó, đề nghị truy tố ông Thăng và các đồng phạm với cùng tội danh. Khi loan tin này, hãng tin AP nói ông Thăng là cựu Ủy viên Bộ Chính trị đầu tiên bị đề nghị truy tố trong nhiều thập niên qua. Trước đó, vào năm 1980, ông Hoàng Văn Hoan, cựu Ủy viên Bộ Chính trị và cựu Phó Chủ tịch Quốc hội Việt Nam, đã bị kết án tử hình vắng mặt về tội phản quốc sau khi đào thoát ra nước ngoài. Trong một diễn biến hiếm hoi, Thông tấn xã Việt Nam tối 9 tháng 12 thừa nhận đã loan tin sai khi phát đi một bản tin cho hay hai cựu tổng giám đốc PVN bị khởi tố. Tin này đã được hàng loạt các trang tin điện tử đăng lại trước khi nhanh chóng bị gỡ xuống. Bộ Công an Việt Nam trước đó đã lên tiếng bác bỏ những thông tin trong các bản tin đó là không đúng sự thật và đề nghị kiểm tra xử lý những cá nhân chịu trách nhiệm đưa tin sai, theo một thông cáo đăng trên website của Bộ. Thông tấn xã nói trong một thông cáo đính chính rằng bản tin về việc khởi tố bị can đối với hai nguyên Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam Phùng Đình Thực đã đăng mà chưa thẩm định kỹ nguồn tin. Việc khởi tố ông Phùng Đình Thực diễn ra chỉ ít ngày sau khi ông Đinh La Thăng, 56 tuổi, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thành viên PVN, bị khởi tố bắt giữ về hành vi cố ý làm trái quy định nhà nước về quản lý kinh tế, gây hậu quả nghiêm trọng. Vào tháng 4 năm nay, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã nêu một số sai phạm của ông Phùng Đình Thực, nói rằng ông Thực phải chịu trách nhiệm trong tư cách là người đứng đầu và những vi phạm khuyết điểm của Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn trong giai đoạn 2011-2014 gây hậu quả rất nghiêm trọng, theo báo Thanh Niên. Báo Tuổi Trẻ nói ông Thực có trách nhiệm liên quan đến những khuyết điểm vi phạm tại dự án nhà máy sản xuất sơ sợi polyester Đình Vũ và các dự án nhiên liệu sinh học. Hãng tin Reuters nói PVN là tâm điểm của chiến dịch bài trừ tham nhũng cấp cao, trong đó ông Đinh La Thăng, cựu Ủy viên Bộ Chính trị, là người có chức vụ cao nhất đã bị bắt. Bộ Công an cho biết họ đang tiến hành điều tra những vi phạm về quản lý tại PVN dẫn đến ngân hàng Ocean Bank bị thất thoát 800 tỷ đồng. Hôm thứ Ba, 19 tháng 12, Bộ Công an cũng truy tố ông Phan Đình Đức, thành viên Hội đồng Quản trị của PVN, do gây tổn thất về tài chính. Reuters nói thêm rằng việc đàn áp bài trừ tham nhũng đã bùng lên từ tháng 8 năm nay khi Đức cáo buộc Việt Nam bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, cựu chủ tịch công ty cổ phần xây dựng của PVN, còn gọi là PVC, sau khi ông Thanh xin tị nạn ở Berlin. Chính quyền Việt Nam đã phủ nhận việc bắt cóc ông Thanh và nói rằng sẽ xét xử ông Thanh vào tháng 1 năm 2018.
Một trong ba luật sư bào chữa cho ông Đinh La Thăng nói với VOA vào tối 20 tháng 12 rằng ông sẽ đi dự buổi hỏi cung thân chủ vào ngày 21 tháng 12, tức một ngày sau khi ông Thăng bị đề nghị truy tố. Luật sư Nguyễn Huy Thiệp cho biết ông vẫn chưa bắt đầu phần việc của một luật sư bào chữa cho ông Đinh La Thăng. Ông chỉ mới được báo đi tham dự buổi hỏi cung thân chủ vào ngày 21 tháng 12. Luật sư Thiệp nói:
trong tay tôi chưa có bất kỳ một tài liệu gì, ngày mai tôi mới được báo đi dự cung.
Ông Đinh La Thăng, nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh và 6 người khác bị cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố vào ngày 20 tháng 12 sau khi đã có kết luận điều tra. Động thái này được công luận đánh giá là nhanh và bất ngờ so với những vụ án tương tự. Tuy nhiên, theo tiến sĩ luật học Phạm Duy Nghĩa của Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, việc đưa ra kết luận điều tra và đề nghị truy tố ông Thăng chỉ sau 12 ngày bắt giam là không hề sai về mặt pháp lý.
Bởi vì trước khi bắt họ phải làm rất là kỹ rồi, bởi vì ông ấy là một nhân vật có ảnh hưởng chính trị và có vị thế trong hệ thống của đảng, họ không dám làm mà không có căn cứ đâu, đó là một ý. Ý thứ hai là chắc là cũng chẳng có điều luật cấm cơ quan điều tra họ thu thập dữ liệu trước. theo luật của Việt Nam thì cơ quan điều tra họ có quyền thu thập nghiên cứu bằng chứng đủ chín chắn rồi thì họ mới khởi tố. Và nếu họ đã có đủ bằng chứng đến mức họ nơi cáo trạng ra được thì tôi nghĩ tức là điều chẳng có gì sai luật cả.
Trong khi đó, luật sư Nguyễn Trường Thành, trưởng văn phòng tạp chí Luật sư Việt Nam tại Cần Thơ, cho đây là một tiến bộ trong thủ tục tố tụng Việt Nam. Ông nói:
cái đó đúng là tôi. Đúng là Việt Nam quy định cái thời hạn tối thiểu của một cái điều tra. Thì cái này cũng là cái tiến bộ của luật pháp.
Ông Đinh La Thăng bị cáo buộc tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý, gây hậu quả nghiêm trọng, và tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam PVN trong thời gian ông làm chủ tịch hội đồng thành viên của tập đoàn này từ năm 2006 đến năm 2011. VN Express dẫn kết luận của cơ quan điều tra cho biết, năm 2006, PVN được giao thành lập một ngân hàng của ngành dầu khí và nắm trên 50% vốn điều lệ. Tập đoàn này đã xây dựng bộ máy, tuyển dụng nhân sự, mua sắm thiết bị để chuẩn bị thành lập ngân hàng mang tên Hồng Việt. Tuy nhiên đến năm 2008, PVN dừng lại việc thành lập ngân hàng và chuyển sang mua 20% cổ phần tại Ocean Bank, tương đương với 800 tỷ đồng, mặc dù đã được báo cáo về tình hình hoạt động kém hiệu quả của ngân hàng này. Sau khi ký thỏa thuận góp vốn, ông Thăng tiếp tục ký các quyết định góp vốn cho Ocean Bank khi chưa có chỉ đạo của chính phủ, bất chấp hội đồng thành viên và thư ký nói rằng việc góp vốn là không đúng quy định. Bản kết luận điều tra nói, trên cương vị là chủ tịch tập đoàn, ông Thăng đã không có bất cứ chỉ đạo nào trong việc thẩm định Ocean Bank, cũng không thông qua hội đồng quản trị mà đã ký thỏa thuận góp vốn với ông Hà Văn Thắm là chủ tịch hội đồng quản trị Ocean Bank và cũng không báo cáo với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng theo quy định. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn cho rằng ông Đinh La Thăng đã có những động thái nhằm trốn tránh trách nhiệm sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc để làm rõ sai phạm tại PVN. Báo Thanh Niên dẫn kết luận điều tra cho biết, vào tháng 3, ông Đinh La Thăng, lúc đó là Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đã gọi điện nhờ một số cán bộ PVN xác nhận rằng Hội đồng Quản trị của tập đoàn có họp và thống nhất chủ trương góp vốn với Ocean Bank. Sau đó, ông Thăng đã dùng giấy xác nhận này để cung cấp cho cơ quan điều tra. Kể từ khi ông Đinh La Thăng bị công an khám xét nhà và bắt giữ đến nay, bản thân ông và luật sư bào chữa chưa đưa ra bất cứ thông tin gì liên quan đến các cáo buộc và kết luận của cơ quan điều tra. Tiến sĩ Phạm Duy Nghĩa giải thích về điều này.
Tại thời điểm hiện nay thì ông ấy chẳng có quyền phát ngôn gì trước công chúng cả.
Trong quá trình tạm giam thì thậm chí người ta còn giám sát chặt chẽ ông ta. Người ta có những nguy cơ để tránh những hiện tượng gọi là thông cung. Tôi nghĩ là các đăng lực sinh bài chữa họ cũng đủ khôn khéo để họ tiết lộ thông tin ở mức độ có lợi nhất để bảo vệ cái thân chủ của họ. Đây là cái chiến lược của họ thôi.
Hiện có 3 luật sư được cấp phép bào chữa cho ông Đinh La Thăng là luật sư Phan Trung Hoài, luật sư Nguyễn Huy Thiệp và luật sư Đào Hữu Đăng. Vụ bắt ông Đinh La Thăng được xem là một bước đột phá trong quy trình xét xử quan chức Việt Nam sai phạm, phá vỡ một tiền lệ ngầm cho rằng không ai có thể đụng tới được Ủy viên Bộ Chính trị.
Hai nhân viên hải quan làm việc tại sân bay Nội Bài vừa bị đình chỉ công việc do có thái độ chưa đúng mực trong giao tiếp với hành khách. Phó Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Hà Nội Trần Quốc Định thông báo quyết định này hôm 20 tháng 12. Hai cán bộ công chức liên quan đến vụ việc là Mai Thế Hưng và Đỗ Thế Lượng thuộc Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài. Cũng sáng ngày 20 tháng 12, Cục Hải quan Hà Nội nói họ họp bàn các hình thức kỷ luật đối với cán bộ công chức vi phạm nhưng không cho biết thêm chi tiết. Quyết định đình chỉ công tác được đưa ra sau khi một đoạn video được đăng lên mạng xã hội hôm 17 tháng 12 cho thấy có cãi vã giữa hai nhân viên hải quan với một nữ hành khách tại sân bay Nội Bài. Báo chí Việt Nam trích lời ông Trần Quốc Định cho hay Cục Hải quan Hà Nội đã kiểm tra tính xác thực của đoạn video. Phó Cục trưởng Định nói nữ hành khách đã mang theo 4 kiện hàng hóa cồng kềnh, trong đó 2 kiện không có tên của hành khách này. Đó là dấu hiệu làm cho các nhân viên hải quan đề nghị hành khách cho kiểm tra các thùng hàng. Tiếp đến đã xảy ra cãi vã. Ông Định cho biết thêm, dựa vào thông tin tường trình từ hành khách và những nhân viên hải quan liên quan, cục xác định rằng hai ông Hưng và Lượng đã mặc trang phục không đúng với quy định của ngành, giao tiếp với hành khách không đúng mực, gây bức xúc cho hành khách. Tin cho hay, Phó Cục trưởng Định khẳng định trong thời gian gần đây, Cục Hải quan Hà Nội sẽ rà soát xem xét lại đội ngũ cán bộ công chức hải quan tại sân bay quốc tế Nội Bài.
Bà Lê Thị Hiệp, nữ diễn viên được biết tiếng với vai diễn được ca ngợi trong bộ phim Heaven and Earth, Trời và Đất của đạo diễn Oliver Stone, vừa qua đời hôm thứ Ba, 19 tháng 12, ở tuổi 46. Theo tạp chí tin điện ảnh Variety, bà Hiệp mất vì các biến chứng ung thư dạ dày. Nữ diễn viên Lê Thị Hiệp đã xuất hiện bên cạnh tài tử Tommy Lee Jones trong bộ phim của đạo diễn Oliver Stone, nói về một phụ nữ sống trong chiến tranh Việt Nam. Bà Hiệp sinh ra ở Việt Nam nhưng đã rời bỏ quê hương để lên đường tị nạn cùng em gái khi mới lên 8 tuổi. Mẹ của bà đã đưa con lên tàu hồi năm 1979, mong đoàn tụ với người cha ở Hồng Kông. Gia đình gồm 9 người, cuối cùng đã đoàn tụ và dẫn đến định cư ở Oakland, bang California. Bà Hiệp đã lớn lên ở đó. Bà học chuyên ngành sinh lý học tại Đại học California Davis. Cũng thời gian đó, bà tham gia thử vai cho phim Trời và Đất. Bà Hiệp đóng vai một nhân vật có thật, cũng chính là tác giả cuốn truyện Heaven and Earth và là nhà hoạt động nhân đạo có tên Lệ Lý Hayslip. Sau khi quay xong bộ phim, hai người duy trì tình bạn tốt đẹp với nhau. Được khen ngợi nhiều về tài diễn xuất trong phim, bà Hiệp trở thành một người tiên phong mở đường cho các diễn viên Mỹ gốc Á trong các bộ phim dòng chính của Mỹ. Sau này, bà trở thành bếp trưởng và chủ nhà hàng Le Calier, bán các món Pháp Việt ở Marina Del Rey, California. Năm 2014, bà tham gia chương trình truyền hình Chopped, nổi tiếng của kênh Food Network. Nữ diễn viên Lê Thị Hiệp qua đời trong niềm thương tiếc của chồng, hai con, sáu anh chị em và bố mẹ.